Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho thầy giảng hôm nay, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật. Kính thưa quý sư trụ của nhân viên và kính thưa cùng toàn thể môn nhân pháp quý tam lực Phật tử trong đạo tràng của nhân viên hiện nay. Quý Phật tử là đệ tử của chùa Liên Trì, quý Phật tử cũng phải hiểu rõ hai cái chữ Liên Trì là gì. Liên Trì là ao sen, là nơi mà tất cả chúng ta sanh ra từ hoa sen. Và hoa sen sẽ là hóa thân của cha mẹ, liên hoa liên phụ mẫu mà. Cho nên bây giờ quý Phật tử phải sống giữa cái cõi ta bà, sống lên quốc độ của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta sinh ra từ cha và mẹ của cuộc đời, sinh ra từ cha và mẹ của đời thường. Một ngày nào đó quý Phật tử với chiếc áo tràn lan như thế này, quý Phật tử hạ thủ công phu, mình niệm danh hiệu của Phật, mình làm lành lắng dịu, mình thẳng tào huy chánh, mình hướng tâm mình về Phật, thì lúc bấy giờ mình sẽ sang về nơi nhất của Đức Phật A Di Đà. Lúc bấy giờ cha mẹ của chúng ta là hoa sen. Chúng ta sẽ được sinh ra từ đóa hoa bất tử, chúng ta được sinh ra từ đóa hoa sen nhiệm màu. Còn bây giờ chúng ta sống giữa cái trần gian, sống cái đời thường này, chúng ta cũng được sinh ra và lớn lên giữa cuộc đời bằng hơi ấm của cha và mẹ. Và đề tài hôm nay thầy xin gửi đến toàn thể môn nhân pháp quý và các nữ Phật tử trong đạo tràng chùa Liên Trì hôm nay được mang tựa đề Bồ Tát hai màu áo. Buổi sáng vừa rồi thì có đến chùa Liên Trì dự cái buổi lễ trang trang kỳ duyên trung thất trang tục của cái chân linh sư cô thân mẫu của đi sư ở đây. Thì mình là một con người dù là xuất gia hay là vẫn còn nơi trần tục, tất cả chúng ta đều có một điều duy nhất là phải trân trọng cái ân tình của cha và mẹ. Đi sư ở đây sống giữa cuộc đời có cái lời thắc mắc hồi sáng là đi sư đã bộc lộ hết tấm chân tình của mình. Vi sư đã gửi gắm hết tất cả trái tim của mình qua từng lời văn, qua từng lời nói. Vi sư đã thể hiện hết tất cả những cái giới văn và giới hạnh của mình qua tất cả những âm thanh nhẹ kèo, vân dòng nước mắt, cầm đầy vơ vế. Tất cả cuộc tử nói lên rằng cái tấm thân tình thiên nhiên của cha mẹ đó là một cái di sản ngàn đời mà tất cả chúng ta được lớn lên, được ai cái thân hình này, tất cả chúng ta đều phải trân trọng cái tấm chân tình cái mà ân nghĩa sanh thành của cha mẹ. Hôm nay nhân cái buổi lễ hôm nay mà qua cái buổi lễ trang trọng kỳ xuyên cho sư cô thân mẫu thuần ngọc, chúng tôi cũng muốn nhắc đến toàn thể môn nhân pháp quý và tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta nói riêng và tất cả những người con Phật nói chung. Đối với sư cô ở đây, sư cô được một cái may mắn và một cái niềm vinh hạnh, một cái mà hạnh phúc nhất của cuộc đời, đó là sư cô đã có được một vị Phật mà mặc hai màu áo. Tất cả chúng ta đều có một vị Phật, bên cạnh chúng ta thì có một vị Bồ Tát ân nhân, đó là Phật cha và Phật mẹ. Những vị Bồ Tát ân nhân bởi vì cha và mẹ của chúng ta đều là những vị Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là cha mẹ của mình, Bồ Tát Quan Thế Âm không sinh ra mình, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm đem hết tất cả tình thương của Ngài nói là một người mẹ hiền vô vợ, để rồi Bồ Tát Quan Thế Âm đi khắp nơi, về khắp chốn, đi đón, đi đưa, đi kêu, đi gọi tất cả những đứa con như chúng ta đang là bước làm đường. Bây giờ quý Phật tử đã quay về nơi cái đạo tràng Liên Trì này, tức là chúng ta cũng đã lắng nghe được cái lời kêu gọi của Bồ Tát về thiền quán thế âm, để rồi chúng ta tập trung tại đạo tràng này để chúng ta lắng nghe, để chúng ta được sửa ấm tất cả những âm thanh, những ngôn ngữ hơn 25 thế kỷ đã trôi qua. Đối với tất cả chúng ta, người nào cũng xa lắm, bây giờ mà quý Phật tử còn mang được cái thân người mà quý Phật tử ngồi ở đạo tràng để rồi quý Phật tử tập là một người con Phật, cái ơn mà cha và mẹ đã gửi gắm hết tất cả máu xương của mình, gửi gắm hết tất cả hơi thở của mình, gửi gắm hết tất cả những dòng nhiều ở sống trong tim mình để ban bố tất cả chúng ta những mảnh hình hài nguyên vẹn như thế này. Đó thì có đôi khi chúng ta nhìn cha mẹ mình nó quá thường tình đục thủy, mình coi cha mẹ mình nó giống như là một cái gì đó mà bộ phận làm cha bộ phận làm mẹ phải nhân thế nhau. Tất cả chúng ta ai cũng thương cha, ai cũng nhớ mẹ cả, nhưng mà cái lỗi lầm duy nhất của chúng ta là thầy chỉ vào cái tình thương của cha mẹ để rồi chúng ta lãng quên cha mẹ, để rồi chúng ta vô tình chà đạp lên ân tình của cha mẹ. Cho nên tất cả chúng ta đều là những tội đồ, tất cả chúng ta đều là những cái người con mà chúng ta ít nhất hơn một lần đã làm cho cha mẹ mình đang khổ nhiều. Cho nên cha và mẹ của chúng ta đều là những vị Phật, cha mẹ của mình là những vị Phật và những vị Bồ Tát đối với Phật tử. Còn sư cô ở đây đó, thì sư cô được cái may mắn hơn chúng ta là sư cô nhận được cái ân tình từ một người mẹ, từ một vị Phật mà mặc trong mình hơi thở, đã mặc trong mình hơi thở áo trần tục mẹ nuôi con tần tảo, áo xuất gia mẹ hướng đạo cùng con. Cho nên đối với sư cô đó thì trong cái thời gian mà sống như cuộc đời thì mẹ là một vị Bồ Tát trung thiên. Mẹ của sư cô tức là rất nữ thuần ngọt, đã lăn lộn những cuộc đời, đánh đổi từng giọt mồ hôi, bán từng hơi thở của mình để rồi với chiếc áo gắt vai, để rồi với thân hình ốm o tiền tụy để nuôi dưỡng tất cả những đứa con như sư cô, như môn nhân pháp quý trong đạo tràng. Rồi một ngày kia vị Bồ Tát người mẹ hiền đó quay về với đạo để theo dấu chân của con mình, để rồi trở thành một sư cô thích nữ trung niên xuất gia. Mẹ của sư cô là một vị Bồ Tát của vị Phật và đã mặc hai màu áo, một cái màu áo của đời thường và một màu áo lam trong đạo. Cho nên sư cô là một người mẹ mà đạo và đời được vuông tròn, để rồi sư cô cũng giống như một vị Phật mà đã duyên tròn hai trách nhiệm, một trách nhiệm hướng dẫn nuôi con về cuộc đời và một trách nhiệm đi theo con vào trong nẻo đạo. Đó chính là tất cả những cái hạnh phúc mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được cha và mẹ ban bố cho chúng ta. Thế rồi chúng ta sống những cuộc đời này, quý Phật tử thường thường đó, thì chúng ta lãng quên dữ lắm. Chúng ta không nhớ đến cái ân tình của cha, không nhớ đến cái ân tình của mẹ là những vị Phật luôn luôn lúc nào cũng ở kế cận hơn ta. Và chúng ta vô tình tạo vô lượng cái nghiệp lực, tạo vô lượng tất cả những tội lỗi, để rồi tất cả chúng ta đều trở thành những cái tù nhân mà gọi là tù nhân thiên khổ. Không bao giờ thoát khỏi được cái cảnh khổ của địa ngục ác tỳ, bởi vì chúng ta đã từng làm cho hai ông Phật của mình khóc, chúng ta đã từng làm cho hai ông Phật của mình chảy cái máu, chúng ta đã từng làm cho hai ông Phật của mình tiêu đứng vất vả như cuộc đời. Trong tất cả chúng ta ngồi ở đây không có người nào mà làm cho ông Phật mình cười. Hai ông Phật của chúng ta sống giữa đời thường chưa bao giờ có được một nụ cười quan trị, chưa bao giờ có một niềm vui trọn vẹn. Quý Phật tử có bao giờ tự hào mà nói rằng là Phật Đức Thế Tôn con là một đứa con không bao giờ làm cho mẹ con buồn, không bao giờ làm cha con giận hết không? Có bao giờ chúng ta dám tự hào như thế không? Tất cả chúng ta đều là những đứa con đã làm cho cha mẹ mình ít nhất hơn một lần là phải khóc. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái nghiệp lực mà chúng ta tự tạo ra, trong cái thời điểm này, cái nghiệp lực mà chúng ta tạo ra trong giờ phút này, cái nghiệp lực mà chúng ta có thể tạo ra trong kiếp sống này, mãi mãi chúng ta không bao giờ giặt được, mãi mãi chúng ta không bao giờ đổ lỗi được. Bây giờ quý Phật tử mà muốn làm cho cái tâm của mình được bình yên, muốn làm cho tất cả những cái hành động, lời nói, cử chỉ và suy nghĩ của mình từ quá khứ trước mà đã vô tình làm cho cha mẹ mình phải khổ tâm, mà quý Phật tử muốn cái tâm của mình được bình yên, tâm của mình được trong sạch, thì chỉ có một điều duy nhất là quý Phật tử phải đem nhất tâm của mình hướng về Phật. Bởi vì cha mẹ mình làm Phật và mình làm cho hai Phật tâm khổ, thì bây giờ quý Phật tử phải hướng tâm của mình về Phật. Chỉ có hướng tâm của mình về Phật, mình mới có thể đạt được công ơn sanh dưỡng của hai ông Phật đời thường. Còn nếu mà chúng ta cứ lăn lộn giữa cuộc sống, rồi chúng ta buông bon chen, rồi chúng ta tranh giành, rồi chúng ta chậm đạt lên nhau, để mà chúng ta đi tìm tất cả những cái cuộc sống mà vương giả hay là những cuộc sống thường cũ của mình, quý Phật tử không bao giờ nhớ đến tất cả những cái điều gì, quý Phật tử không bao giờ làm được tất cả những cái điều gì mà lợi đạt cho con người cả. Thì quý Phật tử vô tình chúng ta không bao giờ đạt được cái ơn đức sanh thành của hai ông Phật. Bảo đảm với quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, người nào cũng có tội với cha và mẹ cả, và cái tội đó không bao giờ có kinh điển nào để ta sám hối, cái tội đó không có đức Phật nào dám ngồi để cho chúng ta, cho chúng ta lễ lại cả. Bởi lẽ tâm của chúng ta đã từng làm cho hai ông Phật của mình chảy máu, chúng ta đã vô tình giết chết hai ông Phật của mình, mình đã vô tình giết chết rồi. Bởi vì con mắt của mình đó, mình không còn thấy được cái chân dung thật của cha và mẹ, mình thấy hai ông bà đó sanh ra mình, rồi nuôi dưỡng mình dạy dỗ mình, rồi trùng bọc mình, rồi luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ mình. Mình nghĩ lại vào tất cả những sự hy sinh của cha và mẹ mình quá nhiều, cầu cái gì cũng được cả, thích cái gì cũng được chiều cả. Cho nên quý Phật tử đã vô tình làm cho hai ông Phật của mình chết gần chết bò hồi không hay. Vậy thì cái phương pháp để cho chúng ta quay về với Tam Bảo, để cho tâm hồn của chúng ta được lắng động, để cho cái trái tim của mình được nhẹ nhàng một chút, thì quý Phật tử nên hướng của tâm hồn về Phật. Mình phải làm sao mình nhìn cha mẹ mình là những đó hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc, con người ta có sinh ra từ hoa sen không tụ phẩm liên hoa với phụ mẫu mà nơi chốn liên trì, cha và mẹ đều là hoa sen để sinh ra ta. Thì bây giờ quý Phật tử sống giữa đạo tràng cõi ta bà này, mình phải nhìn cha mẹ mình là những đóa hoa sen, phải không? Hoa sen là gì? Lần cùng không chính cùng, cha và mẹ của mình lao giữa cuộc đời, lăn lộn giữa đời thường, lắm thêm giữa cuộc thế, nhưng mà cha mẹ mình không thay đổi âm tình. Cho dù được khổ cỡ nào, cha và mẹ cũng không bao giờ than thân trách phận cả. Con của mình bất cứ nó chửi mình, cha và mẹ chẳng thương, chẳng giữ một lòng, trước sau như một, giống như hoa sen gần đồn không bao giờ chuyển buồn. Cha và mẹ là hai ông Phật đặc biệt nhất, hy sinh cho mà không bao giờ mong con trả lại. Nhưng mà chúng ta thì sinh thôi, có đời nào mà chúng ta có cái ý muốn trả lại không? Không bao giờ có cái ý muốn trả lại. Có đôi khi thì chúng ta cha mẹ nuôi mình ngày xưa bồng bồng bế mình, rồi rút cơm cho mình, lo cho mình từng miếng cơm, lo cho mình từng củ cháo, thâu lại cho mình từng chiếc áo gách vai, từng lai quần xuất chỉ, mua cho mình từng đôi dép, đôi giày, vân vân. Thế rồi một ngày nào đó, hai ông Phật của mình dắt cạn máu của trái tim, hai ông Phật của mình dắt hết nhựa sống, rồi tóc của hai ông Phật của mình không còn xanh nữa, mà nó bạc màu thời gian, những sợi tóc màu hay trắng. Thế rồi hai ông Phật của mình không còn đi như ngày xưa nữa, mà lại chống lại. Rồi một ngày kia, cha và mẹ của mình bất chợt bị cơn đột quỵ nằm liệt trên giường. Lúc bấy giờ mình ngồi mình rút cơm cho cha mẹ mình, có giống như cha mẹ mình đã từng rút cơm cho mình hay không? Ngày xưa cha mẹ mình rút cơm cho mình không ăn, cha mẹ mình ép dữ lắm. Rồi bọn mình đi cuối làng cuối xóm dụ cho mình đang ăn được nhiều là mừng. Cha và mẹ mình đến nơi bàn thờ cụ quyền, đến nơi bàn thờ Phật, cứ văn hóa cho con của mình ăn cho nó mau lớn để nó đi chơi. đâu có bắt mình làm cái gì đâu. Thế rồi một ngày kia Phật của mình nằm trên giường, mình rút cho từ ngũ côn mà mình dặn bấm sáng chén mình gặm nhẹ đủ điều cả. Phải không? Ông bà đòi ăn là mình than, mình nói gì? Bệnh nằm một chỗ ăn đi cho nhiều, rồi đi cầu, đi tiêu, đi tiểu, mắc công người ta giặt chủ vô cùng. Hồi xưa mình tiêu tiểu cha mẹ mình có nói tiếng nào đâu. Chủ ước mẹ nằm chỗ ráo phòng con mà. Còn bây giờ cha mẹ mình nó lỡ nằm một chỗ, hai ông Phật hy sinh hết sức sống rồi, chỉ còn có một cái xác nằm mà nó giống như người thượng Phật Phật đó. Vậy là lúc bấy giờ mình sẵn sàng xua đuổi, mình để cho trái tim của cha, trái tim của mẹ mình dắt cái khổ trong cái đầu của mình. Chứ bao giờ chúng ta đem cha của mình đem lên đến tầng tầng cao của nó đó để chúng ta tôn thờ. Và chưa bao giờ chúng ta mở cửa trái tim của mình để cho mẹ mình nằm trong trái tim để mẹ mình ngủ cả. Chúng ta cứ làm cho cha mẹ mình trằn trọc suốt đi. Thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình sống ở đây mình rất là hạnh phúc, nhưng mà mình không biết trân trọng cái nguồn hạnh phúc đó. Mình cứ làm cho nguồn hạnh phúc của mình nó cứ vơi đi, mình làm cho hạnh phúc trong tâm của mình nó bị mất đi, rồi mình vô tình dùng cái hạnh phúc trước mặt mình để rồi mình dùng những bàn chân tàn nhẫn của mình chằn đạp đi cái nguồn hạnh phúc thiêng liêng đó. Có đôi khi chúng ta thấy rằng cha và mẹ đang sống chung trong gia đình mình đó, hai ông Phật đang cùng với mình sống đó. Nhưng mà hình như quý Phật tử không còn thấy hai ông Phật đó hiện diện trước mặt mình nữa. Ông bệnh bị kề, bà bệnh bị cũng kề, ca mai lắm là đi làm về rồi mắc phải hôn lên rồi hết. Đâu bao giờ mà giống như cha mẹ lo cho mình đâu. Khi mà nghe mình bệnh một cái là hai ông Phật chạy đến ngồi cạnh đầu giường, đôi bàn tay từ ái của hai ông Phật cứ so lên phần trán của con, để con được theo dõi từng giờ, từng phút, từng giây cái hơi nóng trên đầu con của mình. Còn cha mẹ mình bệnh đó, thì mình đi qua mình đi lại cao tay lắm, là cái tầm thằng này nó nhớ cha nhớ mẹ nó dữ lắm đó, là nó đi ngang qua nó nói má khỏe không anh, ba khỏe không anh, một ngôn ngữ lạnh lùng mà hình như tàn nhẫn. Đức Phật tử kỳ lắm, mình nhận biết, mình nghe cái ơn của cha mẹ, mình vẫn thừa biết rằng cha mẹ nuôi dưỡng mình đó. Nhưng mà tại sao mình lại có một cái cố tật của muôn đời, hình như đứa con nào cũng giống như những đứa con đó, là chúng ta không bao giờ nhìn thấy được cái chân dung thật của cha mẹ, không thấy được. Quý Phật tử nào cũng thấy cả. Tại sao mình có một đôi mắt đẹp mà mình quên ai cho mình? Tại sao mình có nụ cười đẹp mà mình cũng không nhớ là ai đã cho mình? Tại sao mình có một thân thể cường tráng khỏe mạnh mình cũng không nhớ ai đã cho mình? Bây giờ mình lớn, mình khôn, mình được cha mẹ dựng vợ gả chồng, mình được một mái ấm gia đình, lúc bấy giờ mình cũng chẳng thèm nhớ ông Phật nào đã từng mang đến cho mình cái hạnh phúc đó. Với một đỉnh đồ trong nào càng ngày có ai nhớ hơn? Cái nhớ được cái mùi thơm, cái giọt sữa đầu đời mà mình được uống từ hồn sữa của mẹ không? Nhớ cái mùi sữa đó không? Hay là đã quên cái mùi sữa đó rồi? Có ai còn nhớ không? Ngày mà mình mở mắt chào đời, có ông Phật đầu tiên ôm mình trong lòng, để rồi ông Phật cao cho mình từng giọt sữa tuổi ban đầu. Và giọt sữa đó nó vô cùng thanh tịnh, giọt sữa đó vô cùng trong sạch, giọt sữa đó vô cùng mát dịu, để rồi từ những giọt sữa đầu đời đó mà bây giờ chúng ta nhân dân lên thành như thế này, chúng ta có một thân thể để rồi chúng ta gặp những việc cuộc đời, rồi chúng ta chấp đôi cánh thiên thần của chúng ta bay vào trong cuộc sống, để rồi bây giờ quý Phật tử mới ngồi giữa đạo tràng quyết trì này mà biết làm lòng lắm chịu. Hai ông Phật đó hy sinh rất là nhiều. Có đôi khi mình nghèo quá đi, cha mẹ còn vất vả nuôi mình, đến khi mà mình có chồng, đến khi mà mình có vợ rồi, mình làm ăn lên trò lên trống, mình cất nhà cao cửa rộng, vợ chồng thì đầy đủ, con cái thì sung túc, lúc bấy giờ hai ông Phật đã ra đi. hai ông Phật cho mình thật là nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi đó, cái ngày mà mình được sung sướng, cái ngày mà mình được giàu có đó, cái dần dần chẳng hưởng được cái gì của mình cả. Còn có nhiều đứa con khi mà nó giàu rồi, nó có rồi đó, thì nó lại thay đổi trái tim của nó chứ. Khi mà nó còn sống chung với cha mẹ, trái tim của nó đỏ lắm. Mẹ nó đi chợ về, nó chạy ra, nó mừng cái tay, nó nhấn tay mẹ nó, và nó nói mẹ ơi, mẹ có mua cái gì cho con không? Tại sao mẹ đi chợ lâu quá? Lúc bấy giờ mẹ móc cái trong giỏ ra cho nó một cục kẹo, một khối xôi dưới, mà nó mừng vô tận. Nó mừng vô tận. Nhưng mà đến khi mà nó gặp gia đình rồi, nhà nó giàu có rồi, lúc bấy giờ hai ông Phật chống gậy đến nhà nó cho nó cả cuộc đời. Thế rồi nó lại đuổi hai ông Phật đi ra khỏi nhà. Có những đứa con như vậy, chứ không phải là trên thế gian này ai cũng như thế đâu. Có những đứa con rất là hiếu thảo. Nhưng mà thầy muốn nói, muốn nhắc nhở những cái tâm hồn, những trái tim lạnh lẽo đó, chúng ta đừng bao giờ để cho hai ông Phật của mình tốt hơn, tốt vượng nữa. Có những đứa con nó đến giờ phút này rồi, nó chẳng nằm ở trong mền chăn niệm ấm, mà nó để cho hai ông Phật của nó thức cắn cắn thôi, quải cái bao sau lưng, tay cầm cái cùi sắt, để rồi nó lanh quanh lẫn quẩn ở trong cái đống rác của đô thành, phải móc từng cái bọt, từng cái nhựa đem về bán. Hồi xưa đội xuống mưa bèo cắt leo bán buôn đó, để rồi lúc mà nó học thành thành tài, nhà nó là nhà lầu, nhà nó cao, nhà nó rộng, nó giàu có hơn mọi người, nó có chức, nó có quyền, thì hai ông Phật tiếp tục đi, đi móc họ còn sống. Thế là tất cả chúng ta, không phải mỗi người của chúng ta đều giống như những đứa con đó đâu, nhưng mà tất cả chúng ta đều có một cái lỗi giống nhau như vậy thôi. Cha và mẹ là một cái gì làm cho chúng ta dễ khóc nhất. Mỗi khi mà nhắc đến cha mẹ là ai cũng dễ khóc, ai cũng dễ xúc động, ai cũng dễ mà rơi lệ hết. Cha và mẹ là một cái gì đó ai cũng biết rằng là thiêng liêng nhất. Cha và mẹ là một cái gì đó nó cao cả nhất. Cha và mẹ là một cái gì dễ xúc động nhất. Nhưng cha và mẹ là một cái gì đó con dễ lãng quên nhất. Mình dễ xúc động, mình dễ nhớ, ai nhắc tới là mình khóc. Nhưng mà bản thân của chúng ta giữa đời thường, cha và mẹ lại là cái mà chúng ta dễ quên nhất. Trong cuộc sống đời thường về những phần tử dễ quên lắm, đi học đi về chúng ta đều quên cha và quên mẹ. Chúng ta cắp sách lên trường, chúng ta học xong rồi chúng ta đi về, chúng ta không bao giờ nhớ cha và mẹ. Trừ khi nào mà quý phần tử trước khi mà mình ngủ thức dậy đó, mình ngồi trong bụng mình chứa bàn tay lên mà mình nhìn trong bàn tay của mình, mình nhìn trong bàn tay của mình có bàn tay của cha, nhìn thấy bàn tay của mình mà có bàn tay của mẹ, lúc bấy giờ tất cả chúng ta mới không quên được cha và mẹ. Bởi vì tất cả chúng ta đều là một cái bản sao của cha và mẹ. Cha và mẹ là cái bản chính, còn mình là những cái bản cô tô cục ly hết. Nếu mà mình sống mà mình hấp thụ cha mẹ mình, tức là vô tình mình làm cho cái bản sao của mình nó không thể. Phải không? Mình sống làm sao mà người ta khen mình một tiếng đi, con nhỏ này con cái nhà em mà nó ngoan hiền quá, tức là chúng ta đã cùng đã con ơn của cha mẹ mình rồi. Bởi vì cái bản sao là cố trùng cái bản chính của mình. Nhưng mà chúng ta sống mà để cho thế gian, để cho xã hội, để cho cái mà hàng xóm xung quanh mình nó quyền của mình, cái thằng đó con của ai mà tối giờ này rồi nó có chạy xe, nó hụ ra, nó lạng lách từng lớp như vậy. Mình làm như thế tức là vô tình mình đã đánh mất đi hiến tâm thân trái kém của mình rồi. Mình sống mà mọi người khen mình tức là mình đã đền đáp trong muôn bộ câu thơ của cha mẹ. Mình sống mà mình không hổ thẹn với mình tức là mình đã đền đáp công ơn của cha mẹ. Cho nên bây giờ quý Phật tử biết sống như thế nào để mà mình được, để mà mình được mọi người mà đừng có chê bai mình, tức là mình sống làm sao thánh thiện hoàn toàn. Mình sống mà mình phải xem tất cả mọi người đều giống như mình, mình sống mà mình đừng có xem thường ai hết, đừng chê bai, đừng hơn thua, đừng phải quán, đừng thờ giận, đừng chỉ trích, đừng dồn đó, đừng có bao giờ nói lỗi của nhau. Tức là quý Phật tử đã được các công ơn của cha và mẹ, bởi vì cha và mẹ là hai ông Phật bình đẳng, thương con đứa nào như đứa nấy. Đứa con mà nó đẹp cha mẹ thương, đứa con sanh ra tật nguyền cha mẹ cũng thương, đứa con nó thông minh cha mẹ cũng thương, đứa con nó chậm hiểu cha mẹ cũng thương, đứa con nguyên vẹn cha mẹ cũng thương, đứa con tật nguyền cha mẹ cũng thương. Cho nên cha mẹ là một ân tình của ông Phật bình đẳng vô cùng trước sau như một. Cho dù con có hiếu với mình, cha mẹ cũng có. Con mình có hiếu nói chửi mình, tất cả cả lời son sỏi của mình, cha mẹ cũng khóc. Cho dù đứa con nó sinh ra nó khỏe mạnh, cha mẹ cũng khóc. Cho dù đứa con nó yếu ớt, nó bệnh hoạn hoạn, cha mẹ cũng khóc. Đứa con thành đạt, cha mẹ cũng khóc. Đứa con thất bại, cuộc sống đời thường, cha mẹ cũng khóc. Mà đặc biệt có một người giọt nước mắt của trần gian này mang một vị mẹ, nhưng mà giọt nước mắt của cha mẹ mình lại là một hương vị ngọt ngào. Nước mắt của cha mẹ mình ngọt ngào lắm. Người nào mà làm cha làm mẹ rồi thì giọt nước mắt tự nhiên nó ngọt ngào. Bởi vì con mà nó hiếu với mình rồi khóc mà ngọt ngào, nó lỡ nó mắng nó chửi nó xua nó đuổi mình đi rồi thì giọt nước mắt của cha mẹ mình cũng ngọt ngào. Nó thành ra cái trong cuộc đời cha mẹ khóc mừng cũng ngọt ngào. Mà con của mình là nó thất bại giữa đời thường, cha mẹ cũng khóc, cũng giọt nước mắt ngọt ngào. Cho nên giọt nước mắt của cha mẹ nó có một hương vị vô cùng đặc biệt, nó khác hơn những giọt nước mắt của cuộc sống đời thường. Cuộc sống đời thường thì giọt nước mắt được định nghĩa không được, tại vì mình gọi là nước mắt là tại vì nó chảy từ trong con mắt của mình ra, cho nên gọi là nước mắt thôi. Thiệt sự ra cái giọt nước nó chảy ra nó được ta đặt tên còn có được, người ta không có đặt tên nó được đâu. Lệ buồn khiến mắt long lanh, mắt buồn khiến cả trời sắc cũng buồn, buồn chi lệ xói mưa tuôn, hồng trần là một giọt buồn không tên. Cái giọt mà nó chảy ra từ trong con mắt nó chảy xuống, cái người ta đặt tên không có được, tại vì mình tạm gọi là nước mắt thôi. Nó chảy từ con mắt của mình ra cho nên gọi là nước mắt, chứ thiệt sự nó là một giọt nước hồng trần. Hồng trần đau khổ vô cùng, cho nên nơi nào có đau khổ nơi đó có nước mắt, vì nước mắt chính là tín hiệu của khổ đau. Cho nên tất cả chúng ta thấy cha mẹ của mình khóc nhiều, nhưng mà đó chính là những giọt nước mắt, không phải là của hồng trần. Mình khóc là giọt lệ của hồng trần, là một giọt buồn không. Vì mình khóc không đặt tên được, cái gì cũng khóc hết. Người ta mắng mình, người ta nói nặng mình, người ta chê con nhỏ này nó xấu cũng khóc, không biết đặt tên, phải không? Rồi mình trúng số mình mừng quá mình cũng khóc, không biết đặt tên, giọt buồn khóc tên cho mình, phải không? Mình đi mình té mình đau quá thì mình cũng khóc, giọt buồn không tên. Mình bị người bạn của mình mà đó lừa đảo mình cũng khóc, nó buồn không tên. Rồi mình bị người yêu của mình rùa bỏ, hoặc là người yêu của mình đi lên xe qua với người khác, mình cũng khóc, đó là giọt buồn không tên. Nhưng mà chỉ có giọt nước mắt của hai ông Phật đó là những giọt nước mắt mang hương vị ngọt ngào, mang hương vị ngọt ngào. Thành ra rồi lúc Phật tử thấy rằng mình bao giờ để cho giọt nước mắt của cha và mẹ của mình rơi nữa. Cha và mẹ của mình khóc nhiều lắm, mà giọt nước mắt có thể ngọt, không phải vậy. Nước mắt của mình về với Phật tử khóc thử cơm còn nước miếng cho nó lại cho nó ngọt, không mạnh chát, không. Còn nước mắt của cha mẹ mình ngọt lắm, ngọt ở đây không phải là cái vị của nước mắt đâu, còn ngọt ở trong trái tim của cha và mẹ. Cha và mẹ khóc thương buồn nhớ con cái của mình đều là giọt nước mắt mang hương vị ngọt ngào hết, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng cuộc sống này tất cả chúng ta đều là những cái mà gọi là những cái mầm non mà cha và mẹ đã vô tình, cha và mẹ đã vô tình gieo trồng xuống cái nỗi trần gian này để rồi cha và mẹ mang đến cho chúng ta cuộc sống này. Quý Phật tử phải sống như thế để cho nó xứng đáng với những tròi con đó. Mình sống mà không xứng đáng với những tròi con đó thì làm sao mình có được công ơn của cha mẹ? Quay về với cha mẹ. thể đau bảo cầu nguyện đau bảo để người cha cổ trong cha mẹ mình nếu còn sống được bình yên, nếu đã chết được ngủ trong bàn tay của Đức Phật. Quý Phật tử có dám chấp nhận quay về để đảm bảo không? Cho nên trong động trời này người Phật tử đều quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đã là một bước đáp đền ơn sanh dưỡng. Mình xấu mà người ta khen mình là bước đầu tiên là đã nếu mà ngồi trong đạo tràng này mình biết yêu thương tất cả mọi người như yêu thương chính bản thân mình là quý Phật tử đã đền đáp được công ơn sanh dưỡng của quý vương tư. Cho nên mình có nhiều cách để mà mình đáp được công ơn của cha mẹ mình lớn, không phải chỉ có cái dân cơm hầu nước đắp lạnh hoặc lòng không đâu, phải không? Ta nhà mẹ mình đó mà mình bị bệnh rồi mà mình đem thuốc đến rồi bên cơm cho cha mẹ đắp khi cha mẹ mình là bị quạt khi cha mẹ mình bệnh, cái đó thì nó cũng không phải là đền đáp công ơn của cha mẹ mình. Đền đáp công ơn của cha mẹ là mình phải sống cái xương ra với một tiếng cười, đừng để cho cái kiếp sống của mình mà trôi qua một cách siêu ấy, đừng để cho cái thời gian này nó đi qua mà chúng ta lại là những người nó phung phí thời gian đó, mình không đủ thời gian trong cuộc sống. Mình thấy rằng là người ta sống bảy mươi mấy, tám mươi mấy, có người sống đến 90 tuổi, 100 tuổi mới chết. Nhưng mà thật sự cái cuộc sống của chúng ta đó, thời gian nó không bao giờ quyết định cho chúng ta cả. Không có người nào sống đúng 90 tuổi, hay là không có người nào sống đúng 100 tuổi cả. Và tất cả chúng ta muốn chết lúc nào cũng được, không phải đợi đến ông bà hay chết, không phải là đến già mới ra đi trong những phần tử. Tất cả chúng ta già trẻ bé lớn muốn đi lúc nào cũng đi chịu trả. Có hai con quỷ vô thường, con quỷ đen và cái con quỷ trắng. Con quỷ đen nó nói với con quỷ trắng rằng là quên đơn tôi thấy ai mà đầu tóc nó bạc hết rồi tôi thèm những thứ. Cho nên ai mà tóc bạc con quỷ đen nó thèm những thứ. Nó đi đến đầu người của mình bất cứ lúc nào nó kêu tên mình một cái là mình đi theo con quỷ đen đi. Còn cái con quỷ mặc áo trắng nó nói là tôi thì đã quên, quên chỉ thích, quên chỉ thèm với người nào khóc bạc. Còn tôi già trẻ bé lớn không thèm. Tôi muốn kêu đứa nào là đứa đó phải đi liền rồi. Nó mới mở mắt chào đời tôi kêu nó cũng đi. 4-5 tuổi tôi gọi nó lên nó cũng phải đi, 15-16 tuổi tôi kêu nó cũng phải đi. Không nên gì những người khóc bạc già trẻ bé lớn gì tôi gọi nó lúc nào nó phải theo tôi lúc đó. Vậy thì bây giờ quý Phật tử sống giữa cuộc đời này, quý Phật tử chúng ta làm sao đừng để cho con quỷ vô thường nó gọi mình mà trong khi hành trang của mình không có một món gì cả. Ngay từ giờ phút này quý Phật tử phải làm sao có đầy đủ hành trang. Cái hành trang của mình là hành trang hiếu thảo bụi ban đầu. Nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không nhớ ông Phật ở nhà mình thì A Di Đà không dám hiếu. Mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thấy ông Phật ở nhà mình không có một niệm hiếu, không có một niệm cơ, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không dám chứng nhận quên lòng mình. Cho nên quý Phật tử muốn có được một cái công trình, quý Phật tử muốn có được một cái hành trang, quý Phật tử có được một cái chiếc vé để chúng ta đi về cõi Phật A Di Đà đó, thì quý Phật tử phải được hai ông Phật của mình ấn chính vào trong tâm của mình. Thì là hai ông Phật nhà mình mà vui rồi đó thì ông Phật A Di Đà mới nhắc nhớ. Ở đây tối ngày cái điều Phật A Di Đà buổi chiều nào cũng xây mặt trời hướng tây nhìn cái mặt trời hoàng hôn phúc phóng rồi niệm danh hiệu A Di Đà, cầu nguyện A Di Đà xòe bàn tay đứng giữa hư không để rồi kéo mình lên trên đó ngồi trên quan sen. Mà ở nhà thất thủ cha mẹ mình, ruồng bỏ cha mẹ mình, rồi mình lại lớn tiếng với cha mẹ mình, thì làm sao Phật A Di Đà được bình thường? Không, Phật A Di Đà vừa thả con sen xuống cho mình leo lên đó, với ông mà ông kiểm tra lại, ông thấy con nhỏ này ở nhà nó rủ hai ông Phật nó đi ra đường ở rồi là ông Phật cũng không xin. Phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ một điều là mình muốn bản sanh về cực lạc thì trước hết mình phải làm sao mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Đức Phật có dạy mà, hiếu tâm bất thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật. Mà mình muốn về nước của Phật mà mình không có hiếu, không có hạnh với cha mẹ mình thì làm sao Phật cứu mình được. Cho nên nó quý Phật tử nhớ cuộc sống này cha và mẹ chính là Bồ Tát, cha và mẹ chính là Phật, phải không? Cho nên có những cái người mà con sống trên đời thường này, cái may mắn của họ, họ vẫn còn sống bên cạnh cha, còn sống bên cạnh mẹ, hai bậc mà ân nhân, hai vị Phật, hai vị Bồ Tát, hai cái mà nguồn sáng luôn luôn lúc nào cũng soi đường dẫn bước cho tất cả chúng ta trên bản lĩnh đường đời. Mà quý Phật tử không bao giờ tin trọng hai cái nào hai cái nguồn sáng lớn của cha và mẹ cả, phải không? Cha là một cái gì đó như là mặt trời mênh mông luôn luôn lúc nào cũng soi luôn ngày cái tia sáng xuống cho cuộc đời của chúng ta. Nếu mà quý Phật tử nói rằng là tôi lớn lên tôi xin cha tôi không lời cha tôi thì sai lầm rồi. Cha luôn luôn lúc nào cũng lo lắng cho mình nhiều lắm đó. Cha của mình sợ chỉ khó khăn, cha của mình sợ chỉ nghi kỵ là bởi vì cha của mình muốn phóng một luồng sáng để hướng mình đi đúng đường một chút. Còn mẹ mình cũng là một nguồn sáng, nhưng mà là nguồn sáng của mặt trong. Nguồn sáng của mẹ nó yên yên, nó chịu chịu hơn là nguồn sáng của cha. Nguồn sáng của cha thì nó hơi chói lắm, làm cho chúng ta không dám nhìn, làm cho chúng ta sợ. Nhưng mà nguồn sáng của mẹ là nguồn sáng của mặt trong, cho nên mình dễ chịu hơn, mình dễ cần hưởng hơn. Bao nhiêu mà kỳ thực cha và mẹ đều là những nguồn sáng thiên nhiên đã mang đến cho chúng ta, mang đến cho chúng ta tất cả những cái mà những cái ánh sáng của cuộc đời. Nếu mà mình không có nhờ cha và mẹ cho mình ánh sáng đó, mình không thấy đường mình đi đâu, mình cũng không biết thế nào là đạo là người, mình cũng không biết thế nào là cái lúc thường đạo đức. Và ông hai ông Phật đã mang cho mình hai cái nguồn sáng thiên nhiên đó, phải không? Còn cha và mẹ cũng vậy, hai cái thứ tình thương mà cha và mẹ mang đến cho mình nó cũng thiên nhiên, nó cũng bất tận lắm đó. Mẹ là một cái tình thương nó thể hiện như là một dòng sông, như là một cái biển cả mênh mông. Còn cha đó thì tình thương của cha nó cũng ấm áp, nó cũng đậm đà lắm, nhưng mà nó lại là một mặt nước dầm trong lòng đó. Mình nhìn thấy cái dòng sông chảy trên mặt đất, mình thấy tình cảm của mẹ mình nhiều hơn. Và quý Phật tử chưa bao giờ phát hiện được ân tình của cha hết, bởi vì cha là một mặt nằm trên lòng đó. Ở đây quý Phật tử nào phát hiện được ân tình của cha không? Phát hiện được không? Tình của cha thiên nhiên cao cả, ông Phật đó mới là ông Phật vĩ đại lắm đó. Có những ông Phật, có những người cha thương con của mình, thương rất là nhiều. Khi làm rồi mất lòng của giám đốc, ông giám đốc ổng còn có làm nữa. Ngày xưa đó thì mẹ chết rồi, ông ở với một đứa con trai, đứa con trai nó đi học ở lớp 9. Đem tiền về có đứa con mà nuôi nhiều nữa rồi cho nó đi học. Ai hỏi nó ba thì làm cái gì thì nó cứ nói là ba nó làm phó phòng, phó giám đốc. Nhưng mà một ngày kia thì nghỉ việc rồi, nhưng mà sợ con của mình mặc cảm, cho nên sáng nào cũng vậy, mặc bộ đồ phép lên rồi cũng sách tạp tác đi ra đường. Đi tới chiều tối mới về, đi ra đường xong gỡ cái tạp tác ở nhà của ba mẹ sớm đó. Rồi thay bộ đồ bếp ra, mặc cái bộ đồ quần sọt và chiếc áo thun thun, đợi nó khuya khuya dán người. Ông mới đi quanh quẩn cái ống đó, ông móc cọc móc chai đi bán, đi bán rồi để dành tiền. đó, tức như vậy về nhà cái bà này xuống tắm rửa xong xuôi mặc bộ đồ đẹp lên người, thấy trong trời nó cái con nó không biết gì hết, nó tưởng đâu ba nó vẫn là phó giám đốc. Một ngày kia nó mới xin tiền và nó mua chiếc xe đạp, tại vì bạn bè nó xài xe đạp thời mới như vậy, nó không có nó xin. Lúc bây giờ cha tôi nó bán hết tất cả những cái bọc ni lông, những cái chai nhựa rồi mà vẫn thiếu tiền, không đủ bù vô mua chiếc xe đạp cho nó. Anh lên bệnh viện ông bán nó, ông lấy tiền để mà mua chiếc xe đạp cho con trai của mình, mua chiếc xe đạp về cho nó đi. Lúc bấy giờ nó vô tình người bà học của thằng con trai này nó mới thấy ông già đi mất. Sáng hôm sau nó đến lớp nó mới hỏi bà, nói thật cho tôi biết đi, ba mẹ là người gì? Thằng con trai nó nhìn như ba nó là phó giám đốc. Lúc bấy giờ nó thì người bà của thằng con trai nó mới nói rằng là tôi thấy ba của bà nó học không thế. Giống như là một cái tia sét mà nó đánh ngang đầu nó vậy thôi, lùng bùng lỗ tai hai chân nó chạy về nhà. Đêm đó nó căng thẳng vô trong cái đống rác nó đứng cái chờ. Đúng 11 giờ khi thấy một chiếc bóng ống vô con lô cô đi bóng bọc, thằng con nó gọi lên một tiếng ba. Ông già nhìn thấy con là giật mình quải nó bóng đi ông già, không dám nhìn con mình. Nhưng mà chạy nhìn được đâu, yếu xìu nhìn đâu nó mới bán quá mà làm sao chạy kỳ vậy. Tới trường chạy ra thì ông già ổng xanh mặt cái khuôn môi một tí nữa rồi, mà nhỏ nhỏ nó chưa có nhìn thấy được cái khuôn mặt khóc hát của ba nó. Nó mới chửi ba có một câu, không phải là đừng chửi, nó phan vào mặt ba nó một câu, tại sao ba làm mất vào mặt con. Ông nghĩ sao mà ông đi móc rác, ông đi móc cọc viên dông như vậy? Ông mang đến cho tôi một cuộc sống đầy mặc cảm này, ông kể cho bạn bè tôi thấy ông như vậy, tại sao ông lừa dối tôi, ông nói ông đọc đóng đốc, mà bây giờ đi móc cọc viên dông? Nói xong rồi tôi dùng chiếc xe đạp trước mặt ông rồi nó đi. Ông lại ngã xuống bất tỉnh bởi vì mờ thằng con mày mới vang trên mặt mình một cái. Lúc bây giờ có một cái cô bạn gái học chung trường, chung lớp với thằng này, nó đi tới nó thấy ông già làm xỉu vậy, nó mới đỡ má anh về trong bệnh viện đó. Giờ trong bệnh viện xong rồi đó thì nó mới điện thoại cho thằng con trai, và con trai mới chạy vô bệnh viện thì trong phòng cấp cứu chiếc băng ca đẩy ra nó ra, đẩy ra nó ra, thì vừa đẩy ra nó ra vậy đó thì cô mà con bé gái nó mới nói rằng là chiếc xe đạp của bà đang chạy đó. Tuy rằng là chiếc xe đạp bản thức là màu xanh, nhưng mà bạn có biết không, màu đỏ ở trong chiếc xe đạp màu máu của ba bạn. Ba bạn đã bán máu để mà bù tiền mua cho bạn. Lúc bây giờ đứa con nó ôm cái băng ca, nó ghì cái băng ca lại, nó không muốn cho người ta đẩy đi, nhưng mà không còn kịp nữa. Thì lúc bấy giờ nó cũng giống như là một cái đứa con mà vơ vơ, một đứa con mà hụt hẫng có thể cái tấm chân tình ruột khỏi tầm tay. Ở đây quý Phật tử chúng ta không phải giống như những cái đứa con như vậy, nhưng mà chúng ta có những cái hành động na ná như vậy đó, coi chừng chúng ta sẽ vô tình chúng ta làm cho tất cả những ông Phật của mình bị tổn thương, hy sinh đến như vậy đó, bị đuổi việc rồi mà vẫn đi móc bọt trong thời gian chờ đợi tìm việc làm để có tiền để cho con của mình ăn cọc. Thế mà đứa con nó không hiểu được sự hy sinh của ông Phật, để rồi nó than vào mặt của ông Phật mình tất cả những câu nói nhận được là như vậy. Thì tất cả chúng ta không giống như cái đứa của con đó, nhưng mà có chừng chúng ta có những lời nói, có những hành động na ná như vậy, hoặc là có những đứa con gái mẹ nó đi quét rác có dọc đường làm công nhân vệ sinh rồi, trước khi đi học sáng nó nhìn mẹ nó nói như thế này: đây là lần cuối cùng tôi nói cho bà nghe, bà đừng có lợi trường tôi và vô lớp tôi và cưới tôi nữa, tôi không muốn bạn bè của tôi biết bà là má của tôi. Một câu nói như thế thôi, ông Phật phải đứng xây mặt rồi không khác để rồi khóc. Nhưng mà tất cả chúng ta nhiều khi có những đứa con đi vô tình kỳ lạ lắm. Nó có những cái danh vọng ảo quyền mà nó xỉ bạ, nó mắng chửi tất cả những sự hy sinh của nhân Phật đó. Nhưng rồi một ngày khi vô tình mẫu tử nghiêng nghiêng như quét ngát ngang sân trường nhà con mà tự nhiên nhìn lên thấy cổng trường chúng mình học ở đây bao cuộn cặp cái chỗ chạy vô liền như kiếm con vậy. Thế rồi nó đẩy mẹ nó ra khỏi cổng trường, nó nói sao không chẳng bà rồi mà bà còn vô biết mà kiếm chúng mình. Rồi một lần, rồi có một cái ngày đó mẹ của nó ngồi quét rác chung với tất cả những người bạn, khoe với bạn bè mình là bữa nay sinh nhật con gái tôi mua cho nó sắp giải này. Đó, tối nay em về với bạn với con gái của tôi. Thì vô tình có một bà cụ từ bên kia đường băng qua, chiếc xe tải chạy tới, cái cô này chạy ra lôi bà cụ. Thì khi mà cô chạy ra, cô đẩy bà cụ vô lề để tránh chiếc xe tải, thì vô tình chiếc xe tải chạy lại cán cô ấy, cán mày của cô ấy. Thì mọi người đưa bà cụ vô trong bệnh viện, cô bé hay tin chạy vô trong đó, rồi nhìn các chữ cái phòng cấp cứu chờ nó bật đèn lên. Khi cái phòng cấp cứu nó bật đèn lên thì cũng như vậy thôi, một màu trắng cũ đầy bắt ra đẩy bà già đi ngang. Cuối cùng rồi cái cô bạn của mày là cô bé nó mới đưa cái sách giải nó lên đè, đây là quà sinh nhật của con. Lúc bây giờ đứa bé nó bây giờ nó không cần quà, nó không cần gì hết đó, nó chỉ cần có mẹ thôi, thì muộn màng vô cùng rồi. Hồi xưa tại sao mà mình không thấy được điều đó, để đến bây giờ khi mà mình thấy rồi thì mẹ mình đã ra đi. Phút Phật tử cũng vậy, có đôi khi chúng ta thấy được tình thương của cha, thấy được tình thương của mẹ, thì cha và mẹ thuộc khỏi tầm tay của mình rồi. Tôi muốn nói một câu rất ngắn, tôi muốn nói một câu rất ngắn. Mẹ ơi, mẹ có biết không, con rất thương mẹ. Tôi chưa kịp nói mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời kêu gào cổ họng, ướt mặt vào tay nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Tôi muốn kéo thời gian quay trở lại để được quỳ bên mẹ tạ tội với mẹ lạnh mẹ. Không còn kịp nữa, phải không? Chúng ta thấy rằng là mẹ mình đi tới, cha mình đi luôn, mình nghĩ rằng ông bà này còn sống mãi bên mình. Nhưng rồi một ngày nào đó cha và mẹ của mình là hai vị Phật nhập niết bàn. Lúc bấy giờ mình muốn nói một câu gì mà mình chưa kịp nói, khi mà mình muốn nói rồi thì cha mẹ đã ra đi. Giống như cô bé đó vậy đó, tôi muốn nói một câu rất ngắn thôi, rằng mẹ ơi, con rất thương mẹ, nhưng mà con chưa kịp nói mẹ đã qua đời. Ngước mặt giữa trời kêu khàn cổ họng, ướt mặt vào tay nước mắt bị trào vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Tôi muốn kéo thời gian quay trở lại để được quỳ bên mẹ tạ tội với mẹ mẹ khi giấy nhà mẹ đã ra đi rồi, phải không? Cho nên bây giờ quý Phật tử người nào mà còn cái may mắn, cái diễm phúc của mình nữa, quý Phật tử vẫn còn sống trong vòng tay của hai ông Phật, quý Phật tử nên dành những phút giây trân trọng để rồi chúng ta phải đảnh lễ, chúng ta tôn thờ hai ông Phật của mình. Đừng bao giờ để cho hai ông Phật của mình đau khổ vân vân mà kiểu giống như rằng là nó cô độc nữa. Chúng ta thường hay để cho những ông Phật của mình cô độc ra. Mình để cho Phật của mình cô độc có nghĩa là mình cứ mặc tình cho ông phải làm gì là hỏi thăm một tiếng cũng không có được, hỏi thăm một tiếng cũng không có được. Và trong khi đó, tất cả những bậc làm cha làm mẹ nó giống như bây giờ các cụ lớn tuổi tóc bạc hết rồi nè, quý Phật tử thèm con của mình nói những câu ngây ngô thời nó còn trẻ lắm. Khi mà cha mẹ mình lúc trẻ trung đó, mình còn nhỏ đó, mình nói những cái câu rất là ngây ngô, mình hỏi đi hỏi lại một câu nói cả trăm cả ngàn lần hơn nữa, nhưng mà cha bà mẹ trả lời với mình hết. Nhưng mà khi mà cha mẹ mình ở nhà rồi đó, mà tự nhiên đó, mình nói một câu gì đó, mình hỏi lại nó cái thôi là nó mắng liền, bà sao già rồi bà lắm cảm bà hỏi mình. Hồi nhỏ nó kêu kể cái chuyện đó chừng chục lần rồi đó, rồi kể cho nó nghe mỗi miệng luôn, không có tha miếng nào hết á. Bây giờ nó nói có một câu mà mình quên, mình hỏi lại thôi là nó nói già lắm cảm, nói một câu mà cứ quên rồi. Mình để cho hai ông Phật của mình sống trong cô độc, sống trong tuổi thân hoàng. Mình được lớn lên mà mình được vẽ thắng tóc của mình đem mượt là nhờ ông Phật nào cho. Thân thể của mình đẹp nhờ ông Phật nào cho. Mình có đôi mắt sáng này thay cho mình. Tất cả chúng ta đều lãng quên. Chúng ta dùng tất cả ân tình đó bên vệ đường, thì tất cả chúng ta dùng cái ân tình đó trôi về chỉ vậy. Chúng ta để cho trái tim của cha mẹ mình chìm sâu trong nắm mồ của mọi quan thứ, chúng ta không bao giờ trở được nữa, phải không? Để rồi một ngày nào đó chúng ta nhớ rồi đó, thì như sư cô hồi sáng đó, thì là huynh đệ ni sư đồ chùa chuyện vẫn còn đây, môn đồ pháp quý nhà cửa phòng học vẫn còn đó, nhưng mà bóng hình của người mẹ mình đã diễn diện không còn lòng mình nữa. Nhưng mà thầy sẽ thưa với sư cô rằng là đừng có bao giờ thấy rằng mẹ mình diễn diện không còn nữa, đừng bao giờ thấy như thế. Ngày xưa ông thôi đó, ông sống với mẹ ông ở trong rìa rừng á, mẹ ông thì sợ trời sấm sét lắm, cho nên mỗi khi ông vô rừng ông rốn củi, ông thấy trời chuyển mưa rồi là chú thôi dục búa dục củi xuống rừng chạy về nhà ôm mẹ. Thì mẹ ơi mẹ đừng có sợ, có con là vương thôi đang đứng cạnh mẹ đây. Rồi thời gian trôi qua, mẹ của chú thôi già và chết, chú thôi không dám vô mẹ ở ngoài mẹ sợ sấm sét lắm. Nhưng thôi đào mộ trong nhà mình mới để vô mẹ đó. Hằng ngày cũng đi ra từng rốn củi, nhưng mà mỗi lần trời chỉ mưa, nhưng thôi cũng chuột chuối chuột chuối chạy về nhà nằm ôm ngắm mồ của mẹ và nói rằng mẹ ơi mẹ đừng có sợ, có con là Dương thôi đang nằm cạnh mẹ đây. Dương thôi đâu phải cùng đâu, mẹ chết rồi. Nhưng mà đối với Dương thôi, mẹ đã ra đi, thể xác của mẹ đã nằm sâu trong lòng tất là những cái tim, ánh mắt, nụ cười và lời dạy bảo của mẹ vẫn còn mãi mãi trong lòng của Dương thôi. Mẹ đã ra đi, thể xác của mẹ đã nằm sâu trong lòng tất là những cái tim, ánh mắt, nụ cười và lời dạy bảo của mẹ vẫn còn mãi mãi trong lòng của Dương thôi. Cho nên đối với Dương thôi, mẹ mình chỉ mất đi thể xác, nhưng ân tình của mẹ mãi mãi lưỡng điện khói ốc của Dương thôi. Cho nên thầy nói với sư cô một câu như thế này: không, mẹ mình không bao giờ mất, mẹ mình cũng không bao giờ ra đi. Mà mình phải sống như thế nào, mình hình dung như thế nào, mình tâm niệm như thế nào để mà mình nhớ mãi cái dáng của mẹ mình. Đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đấy, nụ cười của mẹ vẫn rất đầy, hồ con luôn ấm trong hồ mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng này. Có như vậy thì mẹ đừng mới không mất được, phải không? Mẹ làm sao mất được thể xác của vô thường? Cái gì của vô thường hãy trả lại cho vô thường, mình hãy giữ lại những quỷ thường còn trong cuộc sống. Đôi mắt của mẹ mãi mãi chỉ vậy, đôi mắt hiền lành của mẹ mãi mãi không bao giờ mất đi, nụ cười của mẹ cũng không bao giờ tan đi, ân tình của mẹ mãi mãi không bao giờ thời gian xóa nhòa đi. Khi còn nhỏ có đến chùa cùng mẹ, dắt tay con từng bước nhẹ trang nghiêm, mắt mẹ hiền như mắt Phật an nhiên, đã soi xuống rồi con muốn ánh sáng. Hãy để cái đôi mắt của mẹ mình mãi mãi trong tim mẹ, hãy để nụ cười của mẹ mình cũng mãi mãi trong tim mình. Hãy mong rằng giữa đạo tràng chùa Liên Trì này, chúng ta phải làm sao sống xứng đáng một kiếp người bởi tri ân báo ơn hồi quan và trả tri ân bất báo thị thiên nhân giả. Mình mang ơn cha mẹ, mình trả công ơn cha mẹ, mình nhớ đến công ơn của cha mẹ mình, thì cuộc sống này, cuộc đời này mưa hòa gió thuận, công việc của mình thanh thông thuận buồm xuôi gió. Còn nếu mình quen ơn của cha mẹ mình mà mình không nhớ thì mình không xứng đáng là người thầy thiên nhân dạy. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử trong đạo tràng vừa liên trì phải xứng đáng là những đứa con được sinh ra từ hoa sen trong an liên trì của Phật. Tại đạo tràng vừa liên trì này, mỗi một Phật tử ngồi trong đạo tràng này hãy sống xứng đáng là những đứa con và cha mẹ của mình là những đó hoa sen nơi ao thất bảo. Phải nhìn thấy cha mẹ mình là Phật, đừng bao giờ thất thủy, đừng bao giờ buông thả cha mẹ của mình nữa. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tạo tần, cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần đường xuân. Nam mô Phật Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người mấy bạch thần tòa mời xin hơn một tiếng hoa, thật là niềm hạnh phúc vô biên cho toàn thể đi chúng cũng như hàng Phật tử vị chùa Lương Trì. Thượng tòa đã có những âm thanh thật là trầm lặng, những pháp tăng thật là vi diệu. Thượng tòa đã có sân được những cái công ơn sân thật nhiệm vụ của gia đình kính thắng vô may bao năm nuôi con không lớn lên đường. Và thượng tòa cũng nhắc nhở với hàng Phật tử bổn phận là con phải là tâm hiếu là thành Phật, thành hiếu là thành Phật. Kính bạch thượng tòa, giờ đây chứ đôi than bảo với sự thành tâm hướng về một phương nhân Phật và hướng về hiện tiền của con chúng ta, đặc biệt là hướng về thượng tòa nhà sư hàng Phật tử chùa Liên Trì, nhất tâm và phát nguyện dù cho giữa dòng đời cho nổi của sự buông sinh, hàng Phật tử cũng phát nguyện xin được đi nhau cùng hàng những lời của Phật tử thật là chân tình và lòng thành Phật. Giờ đây toàn thể môn nhân quý mến cũng như hàng Phật tử chùa Liên Trì không biết gì hơn chỉ biết thành tâm và nhớ cầu bái tạ thượng tọa và cầu nguyện mười phương chư Phật hiện tiền chư tôn hiện tức gia trì hậu niệm các thượng tọa được phát thể tinh năng tuệ năng tự chiếu mãi mãi là công thiền bát nhã chư thế hàng Phật tử trên cõi đường vô thượng khó. Giờ này toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Liên Trì đứng dậy đảnh lễ thượng tọa công tâm. Nhất tâm tâm thế thượng tọa giảng sư được minh tạng bằng tâm tâm tâm